là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với nhân dân các thôn bản trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 16 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Quyết Tiến và chúc mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái có 186 hộ với 783 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đẩy mạnh trồng rừng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 60 triệu đồng. Số hộ khá giàu chiếm 48%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 6%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,9%. Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà thôn Quyết Tiến đạt được. Nhìn lại quá trình thực hiện vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, mong muốn thời gian tới, nhân dân thôn Quyết Tiến nói riêng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, nỗ lực sáng tạo, sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân để củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường mầm non xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Bày tỏ sự vui mừng trước đổi thay và thành tích của các nhà trường trong thời gian qua, nhất là cơ sở vật chất trường lớp học đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, môi trường giáo dục hòa đồng, thân thiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và mong các thầy cô giáo tiếp tục truyền lửa cho sự nghiệp trồng người. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sự nghiệp giáo dục đào tạo ngày càng phát triển.
Sáng ngày 16 tháng 11, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Phong, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình. Thôn Tân Phong, xã Cảm Ơn có 148 hộ với 565 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, những năm qua nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 55 triệu đồng. Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Tân Phong, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc vui mừng khi kinh tế xã hội cũng như đời sống của cộng đồng dân cư có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đồng chí mong muốn bà con nhân dân thôn Tân Phong, xã Cảm Ơn sẽ tiếp tục phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư phát triển với mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, xây dựng bản làng xanh sạch đẹp, đời sống càng ấm no hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể của xã Cảm Ơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã tặng hoa và quà chúc mừng thôn Tân Phong, tặng quà cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng do cơn bão số 3 ở xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Yên Bình đã cắt băng khánh thành cầu dân sinh thôn Tân Phong. Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã tới thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là niềm tin của các bậc phụ huynh.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết tại thôn Trung Tâm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Chung vui với nhân dân thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi nhân dân vừa chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, vừa tích cực khẩn trương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành tích mà thôn Trung Tâm nói riêng và Đảng bộ chính quyền xã Thượng Bằng La nói chung đạt được trong thời gian qua. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị huyện Văn Chấn và cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Thượng Bằng La cần quán triệt nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân ái, chủ động kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu hành động chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến, vận động huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cũng mong muốn nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La. Trước đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Thượng Bằng La nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà các nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập thể nhà trường cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Trung ương và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Háo Pành, xã Lộc 10, huyện Văn Chấn. Phát biểu chúc mừng bà con nhân dân nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết ở thôn Háo Pành, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của bà con trong công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đoàn kết trong phát triển kinh tế, hiến đất, cây cối, hoa màu để mở rộng đường liên xã. Đồng thời mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, xóa bỏ những tập tục lạc hậu, giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, chia sẻ giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, vận động con cháu đi học đầy đủ để nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhân dịp này, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng 20 suất quà của Quỹ bảo trợ trẻ em cho 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn và 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn.
Sáng ngày 16 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Thôn Khao Nàng hiện có 146 hộ với 556 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của thôn bản và cộng đồng dân cư. Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. trong xây dựng nông thôn mới, thôn phấn đấu đến năm 2026 đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Chúc mừng nhân dân thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh mong muốn thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do tỉnh, địa phương phát động, tích cực phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau khắc phục thiệt hại sau bão số 3, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã tặng hoa và trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ bị ảnh hưởng do bão số 3, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trước đó, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã đến thăm và chúc mừng thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn, huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã đạt được, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, sáng nay đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ nhân dân thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Phát biểu chia vui với nhân dân thôn Trung Tâm, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng đã đạt được. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đã làm tốt rồi cần làm tốt hơn nữa, đã cố gắng rồi cần cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm rồi cần quyết tâm hơn nữa, không ngừng phấn đấu học tập, lao động, sản xuất tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua chung sức xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và phát huy thế mạnh, tiềm năng để nâng cao mức sống cho nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Ngày 16 tháng 11, đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ao Sen 1, phường Tân An, thị xã Nghi Lộ. Những năm qua, nhân dân trong tổ dân phố Ao Sen 1 đã đoàn kết tập trung phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm quá 5%, tổ không có hộ khó khăn, không có nhà ở rột nát. Nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. 92% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Văn Thức bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả của tổ dân phố Ao Sen 1 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, duy trì tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội, thôn xóm bình yên, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Ao Sen 1 và tặng quà cho 10 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 16 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chung vui cùng nhân dân bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Bản Khinh là một trong năm thôn của thị xã Nghi Lộ được vinh dự đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho ngày hội đoàn kết toàn dân năm nay. Để đạt được kết quả này, trong những năm qua, nhân dân bản Khinh đã tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua phát triển kinh tế, đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa tại địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,41%. Bản Khinh đã được Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chung vui cùng nhân dân bản Khinh, xã Thanh Lương cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn khẳng định, việc bản Khinh được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu chính là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và nhân dân trong bản. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, nhân dân bản Khinh sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua, không ngừng khơi dậy và phát huy hiệu quả nội lực để phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cùng Đảng bộ xã Thanh Lương, Đảng bộ thị xã Nghi Lộ thực hiện hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tại buổi lễ, bản Khinh, xã Thanh Lương đã được trao bằng công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 150 triệu đồng. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của thôn đã được thị xã Nghi Lộ và xã Thanh Lương khen thưởng. Trước đó, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã Thanh Lương, thị xã Nghi Lộ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ghi nhận những thành tích mà các nhà trường đã đạt được, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của năm học 2024-2025.
Phát biểu chung vui trong ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần đoàn kết của thôn trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 3. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đề nghị nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung khắc phục sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, xóa đói giảm nghèo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ thôn. Cùng với đó cần chung sức đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã tặng quà cho 3 hộ nghèo từ quỹ vì nghèo thành phố Yên Bái và quỹ vì người nghèo xã Tuy Lộc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã tới thăm và chúc mừng 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại trường mầm non Hướng Dương và trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
Ngày 16 tháng 11, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dự ngày hội đại đoàn kết tại bản Tà Rông, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Đây là bản có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, nhân dân trong bản đã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động ở địa phương, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư. Năm 2024, bản Tà Rông được Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay vươn lên về nhiều mặt của nhân dân bản Tà Rông nói riêng, xã Chế Tạo nói chung. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, phát huy hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc, bảo vệ môi trường, phát triển các mô hình thôn bản sáng xanh sạch đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm khám phá. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã tặng hoa chúc mừng và chung vui với cấp ủy chính quyền nhân dân bản Tà Rông, xã Chế Tạo trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình và đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo của trường mầm non Chế Tạo và trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Chế Tạo nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ giáo viên các nhà trường tiếp tục vượt lên những khó khăn, luôn yêu nghề, yêu trẻ, tìm tòi sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 11, trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghiên Lộ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 2004-2024, khai giảng năm học mới và kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, tiền thân là Trung tâm dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ, được thành lập năm 2004. Trải qua nhiều lần nâng cấp, chuyển đổi và hợp nhất, đến năm 2016, trường được đổi tên thành Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, có nhiệm vụ đào tạo nghề, đào tạo văn hóa, hệ giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông cho học sinh, đặc biệt là tại các huyện thị phía tây của tỉnh. Hiện trường có 5 khoa phòng với 43 cán bộ giáo viên và nhân viên. Nhà trường đang thực hiện 4 chương trình đào tạo bao gồm đào tạo trình độ trung cấp với 10 nghề, trong đó có 3 nghề trọng điểm quốc gia là nghề điện công nghiệp, nghề may thời trang, nghề hàn. đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, dạy nghề phổ thông. Từ khi được thành lập đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo được gần 20.000 học sinh sinh viên. Tỷ lệ học sinh hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98%. Với bề dày thành tích đạt được, nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đạt được trong 20 năm qua. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đổi mới ngành nghề, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu học nghề, việc làm của người dân, gắn với bảo tồn, phát huy không gian văn hóa, tiềm năng du lịch khu vực của địa phương. Đồng chí Trương Anh Dũng nhấn mạnh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện để hỗ trợ nhà trường phát triển trong thời gian tới. Chia vui cùng thầy và trò trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp học nghề, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp theo chỉ tiêu đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, gắn đào tạo văn hóa với đào tạo nghề cho học sinh, đẩy mạnh liên kết đào tạo, tích cực tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đổi mới chương trình phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, thực tập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, chủ động tìm kiếm và ký kết các đơn đặt hàng theo địa chỉ sử dụng, theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp xuất khẩu lao động, triển khai thực hiện các chính sách và đề án của tỉnh về đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là triển khai tư vấn xuất khẩu lao động, tuyển dụng lao động. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ vì những thành tích đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Lima, Peru ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác ba bên và các vấn đề quốc tế quan trọng. Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi mối quan hệ đối tác ba bên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đối tác này trong tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết quan hệ đối tác ba bên hiện vượt ra ngoài phạm vi an ninh và đã phát triển thành hợp tác toàn diện và mang tính thể chế. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết, trước các thách thức quốc tế và sự phức tạp ngày càng gia tăng, quan hệ đối tác ba bên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhật Bản mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác để ứng phó với chương trình hạt nhân tên lửa Triều Tiên và trong nhiều lĩnh vực khác. Ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm kéo dài một tiếng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau gần 2 năm. Theo người phát ngôn chính phủ Đức, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Scholz đã kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và rút quân khỏi quốc gia Đông Âu này, đồng thời cho rằng Nga nên sẵn sàng cho những cuộc đàm phán với Ukraine để đạt được nền hòa bình công bằng và bền vững. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Đức và Nga sau gần 2 năm. Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã chia sẻ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về điều kiện để có một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine. Trong khi đó, cùng ngày, Kiev đã chỉ trích cuộc điện đàm này là một nỗ lực xoa dịu, không thúc đẩy các nỗ lực hòa bình sau 3 năm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc tiêm chủng không đầy đủ trên toàn cầu đã làm số ca mắc sởi tăng lên 10,3 triệu vào năm 2023, tăng 20% so với năm 2022. Hàng chục quốc gia đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi lớn hoặc tàn khốc, gần một nửa trong số đó ở khu vực châu Phi. Số liệu ước tính của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy số người tử vong vì bệnh sởi trên toàn cầu vào năm 2023 là 107.500 người, giảm 8% so với năm trước. Hầu hết những người tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi. Thông cáo của WHO nêu rõ, virus sởi là một trong những loại virus dễ lây lan nhất ở người. Tỷ lệ tiêm vaccine sởi 2 liều phải đạt hơn 95% để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và bảo vệ người dân khỏi bệnh sởi. Nguyên nhân khiến số ca mắc sởi gia tăng vào năm 2023 là do tỷ lệ tiêm chủng không đủ. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi liều đầu tiên ở trẻ em trên toàn cầu là 83% và tỷ lệ tiêm chủng liều thứ hai là 74%. Hơn 22 triệu trẻ em không được tiêm liều vaccine đầu tiên. WHO yêu cầu các quốc gia thực hiện những nỗ lực khẩn cấp và có mục tiêu để tiêm chủng 2 liều vaccine cho tất cả trẻ em đồng thời phải tăng cường giám sát dịch bệnh và các đối tác như mạng lưới phòng thí nghiệm sởi và rubella toàn cầu. Ngày 15 tháng 11, Thống đốc New York, Mỹ thông báo sẽ khôi phục lại kế hoạch thu phí tắc nghẽn giao thông từ ngày 5 tháng 1 năm tới. Trong một thông báo, Thống đốc New York cho biết phí ùn tắc giao thông sẽ giảm từ 40% từ mức $15 xuống còn $9 và việc thu phí sẽ áp dụng cho ô tô đi vào trung tâm Manhattan vào giờ cao điểm từ ngày 5 tháng 1 2025. Theo kế hoạch, dự luật sẽ được trình lên Quốc hội, Hội đồng Quản lý Giao thông Vận tải Đô thị để phê duyệt và nhiều khả năng sẽ có hiệu lực trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào 1 tháng 1 2025. Truyền thông Mỹ đưa tin kế hoạch này được đưa ra để phục vụ hai mục đích, gồm giảm tắc đường và làm sạch không khí trên các cung đường của thành phố New York và huy động khoảng $1 tỷ mỗi năm để hỗ trợ hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và tuyến tàu hỏa đi lại đang gặp khó khăn của thành phố.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 16 tháng 11, loạt trận tiếp theo của UEFA Nations League 2024-2025 đã diễn ra. Trận đấu đáng chờ đợi nhất là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan trong khuôn khổ bảng A1. Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số ở phút 59. Nuno Mendes tung ra quả đấm bóng như đặt để Rafael Leao băng vào đánh đầu tung lưới Ba Lan. Có bàn dẫn trước, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu thanh thoát hơn và cách biệt giữa hai đội được nhân đổi phút 72. Phút 80, Bruno Fernandes dẫn bóng rồi tung ra cú sút xa cháy lưới Ba Lan nâng tỷ số lên 3-0. 3 phút sau, Ronaldo đóng vai trò kiến tạo cho Pedro Neto sút góc hẹp tung nóc lưới khung thành thủ môn Bunka đưa cách biệt lên thành 4 bàn. Phút 87, Ronaldo thực hiện pha ngả bàn đèn đẹp mắt giúp Bồ Đào Nha dẫn 5-0. Một phút sau đó, mắc rút sút xa tung lưới Bồ Đào Nha giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-5. Ở trận đấu giữa Đan Mạch và Tây Ban Nha tại vòng bảng UEFA Nations League 2024-2025, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng chính thức có được vị trí nhất bảng A4. Tây Ban Nha có khởi đầu trận đấu khá thuận lợi trước Đan Mạch. Ngay phút 15, Tây Ban Nha mở tỷ số khi Perez chuyền bóng như đặt để Oza Iaban mở điểm. Bước sang hiệp 2 khi còn mải mê tấn công, Đan Mạch nhận bàn thua thứ hai vào phút 58. Mãi tới phút 84, bàn thắng mới đến với Đan Mạch khi Isaksen lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dẫu vậy, đây là tất cả những gì Đan Mạch làm được trong trận này. Họ chấp nhận thua 1-2 trước Tây Ban Nha. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Alexander Zverev đánh bại Carlos Alcaraz sau 2 set, khiến tay vợt người Tây Ban Nha bị loại sau vòng bảng. Trong trận đấu này, Zverev đã thực hiện 9 cú giao bóng ở điểm trực tiếp và giành được 73% điểm sau cú giao bóng đầu tiên. Với chiến thắng này, Zverev đã giành vị trí đầu bảng John Newcom và sẽ đối đầu với hạt giống số 5 Taylor Fritz trong trận bán kết. Trong khi đó, Alcaraz bị loại khỏi được giải đấu danh giá này sau khi chỉ có 1 điểm thắng tại vòng bảng. Ở một trận đấu khác, Kaprut đã xuất sắc giành vé vào bán kết ATP Final lần thứ 3 sau khi đánh bại Andrei Rublev. Rublev đã tung ra 34 cú winner và tận dụng những cú giao bóng đầu tiên chính xác để giành lợi thế. Với chiến thắng kéo dài 1 giờ 45 phút, Rublev đã nâng thành tích lên 3 trên 5 trận với đối đầu với Rublev. Tại bán kết sắp tới, tay vợt người Na Uy sẽ đối đầu với Jannik Sinner, tay vợt số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Rublev thua cả 2 trận đối đầu với Sinner, nhưng họ đã không gặp nhau kể từ năm 2021. Cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.